vì an ninh tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận qua buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy ở kho xăng dầu Quy Nhơn. Tiếp đó là bài phản ánh việc Công an phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn nhanh chóng điều tra làm rõ các vụ trộm tăng phô điện trên tàu cá. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, Công an thành phố Quy Nhơn đã bắt đối tượng Phạm Đức Tâm, 40 tuổi, ở tỉnh Thái Bình, đến thành phố Quy Nhơn tự xưng giám đốc công trình bán sắt cho một cơ sở phế liệu để lừa đảo 200 triệu đồng. Đối tượng này đã có 3 tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cả 3 tiền án đều xưng là giám đốc công trình để bán sắt. Ngày 2 tháng 4, anh Võ Thành Kiên, 26 tuổi, ở phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn, cùng nhóm bạn đến hồ chứa nước Long Mỹ thuộc xóm 1, thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tổ chức ăn uống. Đến 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày, Kiên cùng bạn xuống hồ tắm thì bị đuối nước. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Quy Nhơn cùng quần chúng nhân dân tổ chức cứu hộ và tìm được thi thể Kiên lúc 17 giờ 45 phút cùng ngày. Trong tuần, Công an các địa phương đã bắt 4 vụ ma túy. Điển hình là vào ngày 3 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Lê Văn Chiến, 20 tuổi, ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 27 tháng 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phát hiện Lê Văn Chiến thuê một nhà trọ ở phường Nguyễn Văn Cừ cất giấu 9,1 gram ma túy. Chiến khai nhận một số ma túy này về để sử dụng và bán cho các con nghiện. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra một vụ làm một người chết. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Bình Định đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tham gia tại kho xăng dầu Quy Nhơn. Đây là buổi thực tập phương án chữa cháy quy mô cấp tỉnh với sự tham gia của gần 200 cán bộ, chiến sĩ, công an, quân đội, nhân viên y tế và công ty xăng dầu Bình Định, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tình huống giả định là vào khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 3, khu vực bể chứa nhiên liệu H4 chất cháy là xăng RON 92 xảy ra cháy do sét đánh vào nắp bể tạo lỗ thủng có đường kính khoảng 6 mét gây cháy lớn. Do tác động của sét đánh nên nắp bể bị phá hủy, hệ thống chữa cháy của bể cháy bị hỏng. Chất cháy là xăng RON 92 nên lửa lan nhanh và làm cháy toàn bộ bề mặt của bể chứa nhiên liệu số H4 có đường kính bể là 32 mét. Lực lượng tại chỗ phát tín hiệu báo động, thông báo đến các lực lượng liên quan, đồng thời tổ chức chữa cháy bằng các trang thiết bị tại chỗ, nhanh chóng đưa các nạn nhân đến nơi an toàn, tổ chức sơ cứu ban đầu. Trong nỗ lực cứu chữa đám cháy đã có 10 người bị thương và lực lượng cơ sở không có đủ các thiết bị nên không thể đưa nạn nhân ra khu vực an toàn. Lúc này do đám cháy bể chứa xăng dẫn đến hiện tượng xuất hiện các giọt bắn kèm theo ngọn lửa xung quanh khu vực bể nên đám cháy phát triển nhanh, diễn biến phức tạp và lan rộng. Lực lượng chữa cháy cơ sở không thể kiểm soát được. Nhận được tin báo, 8 phút sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh huy động lực lượng phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai các hoạt động dập tắt đám cháy, cứu người bị nạn. Các lực lượng đã cứu được 4 người bị nạn, cứu tài sản, phun nước làm mát các khu vực lân cận, hạn chế cháy lan. Tuy nhiên, do lượng chất cháy lớn, cường độ đám cháy mạnh diễn biến hết sức phức tạp, nên việc tiếp cận các vị trí để chữa cháy gặp nhiều khó khăn, chưa thể kiểm soát được đám cháy. Nên lãnh đạo Công an tỉnh huy động thêm các lực lượng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ tham gia chữa cháy, di chuyển tài sản ra khu vực an toàn, tạo khoảng cách ngăn cháy. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia sơ cấp cứu người bị nạn và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn tổ chức triển khai đội hình chữa cháy. Với sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị, lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đám cháy đã được khống chế và dập tắt sau khoảng 30 phút kể từ khi nhận tin báo cháy. Nói về quy mô kết quả đạt được qua thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phối hợp nhiều lực lượng tham gia tại kho xăng dầu Quy Nhơn, Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh cho biết.
Thông qua cái đợt thực tập này thì trước hết đó là nâng lên cái vai trò, cái trách nhiệm cũng như cái khả năng của lực lượng phòng cháy cháy cơ sở, đặc biệt là đối với loại hình kinh doanh xăng dầu, và nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng này. Đồng thời là giúp người ta vận hành tốt hơn các trang thiết bị trong cái chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Rồi cũng là một cái dịp mà để các lực lượng công an của chúng ta cũng như các cái lực lượng phối hợp khác chúng ta tổ chức đánh giá lại cái khả năng hợp đồng tác chiến để ứng phó các sự cố cháy nổ xảy ra. Riêng đối với cái kho xăng dầu hôm nay thì đây là kho xăng dầu cấp 1 thuộc công ty xăng dầu Bình Định. Và đây là một cái nơi mà nếu để xảy ra sự cố thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với cái phát triển kinh tế xã hội cũng như cái an ninh trật tự môi trường của địa phương. Do vậy cho nên là qua cái thực tập này thì trước hết là chúng ta giúp cho cơ sở này nâng cao được cái khả năng phòng cháy chữa cháy cũng như cái tổ chức lực lượng của họ trong cái công tác phòng cháy chữa cháy.
Buổi thực tập đã diễn ra sát với thực tế, đảm bảo thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Việc tổ chức thực tập phương án có ý nghĩa quan trọng nhằm kiểm tra đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của các cơ quan đơn vị cơ sở trên địa bàn tỉnh khi có sự cố về cháy nổ lớn. Thông qua buổi thực tập tại kho xăng dầu Quy Nhơn còn góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ nhân viên công ty và toàn thể quần chúng nhân dân ở địa bàn xung quanh về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Anh Lê Ngọc Đa, nhân viên kho xăng dầu Quy Nhơn chia sẻ.
Sau cái lần diễn tập lần này là tôi thấy anh em chúng tôi là rút được ra rất là nhiều kinh nghiệm để là giúp ích cho anh em sau này, là nếu như mà có xảy ra thực tế thì chúng tôi cũng có cái kinh nghiệm đó để mà phối hợp với các bên, để mình phối hợp để nó nhuần nhuyễn hơn, nó sẽ tốt hơn.
Buổi thực tập cũng là dịp để nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, trình độ nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, cũng như khả năng chủ động phối hợp giữa các lực lượng tham gia trong công tác cứu chữa những đám cháy có quy mô lớn. Qua thực tập, các lực lượng, các đơn vị liên quan đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý giá để triển khai phối hợp tốt hơn trong thực tế. Anh Võ Ngọc Sơn, trưởng kho xăng dầu Quy Nhơn cho biết.
Lâu nay đơn vị chỉ thực tập từng bộ phận nhỏ mà ráp được vào trong cái thực tập một cái phương án lớn như thế này thì là đơn vị rất đấy. Thì qua cái buổi hôm nay thì đơn vị cũng đã thấy được là cái trang thiết bị ban đầu của mình như thế nào, lực lượng thực tế của mình như thế nào và sức chiến đấu của mình như thế nào, và cũng nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên trong đơn vị đã thực hiện trong công tác phòng cháy cháy. Và qua đó thì phải nâng cao cái ý thức phòng cháy cháy hơn nữa trong đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.
Tin rằng những kinh nghiệm rút ra sau buổi thực tập chữa cháy quy mô này sẽ giúp các đơn vị, các lực lượng liên quan chủ động ứng phó linh hoạt hơn khi được điều động tham gia cứu chữa những sự cố cháy nổ lớn xảy ra trên địa bàn, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho mọi người. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại phường Tam Quang Bắc, thị xã Hoài Nhơn liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tăng phô điện của các bóng đèn trên các tàu đánh bắt xa bờ đang neo đậu ở bờ để chuẩn bị cho chuyến khai thác mới. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay phản ánh nỗ lực của Công an phường Tam Quang Bắc trong việc nhanh chóng điều tra làm rõ các vụ trộm tăng phô điện trên tàu cá. Chúng ta cùng nghe.
Hiện nay, tại phường Tam Quang Bắc, thị xã Hoài Nhơn, có hơn 2.000 tàu đánh bắt cá ngừ đại dương bằng đèn cao áp. Mỗi chiếc tàu được trang bị từ 15 đến 20 chiếc đèn cao áp loại 1.000 W. Mỗi chiếc đèn một tăng phô điện, trị giá từ 1 đến 1 triệu 300 ngàn đồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại phường Tam Quang Bắc, liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tăng phô điện của các bóng đèn trên các tàu đánh bắt xa bờ đang neo đậu ở bờ để chuẩn bị cho chuyến khai thác mới. Có trường hợp bị mất tăng phô, nhưng do các chủ tàu không kiểm tra trước khi xuất bến, nên khi ra biển mới phát hiện bị kẻ gian đã tháo từ trước, đèn không sáng ảnh hưởng đến việc khai thác. Điển hình là vào ngày 15 tháng 3 vừa qua, anh Hồ Thêm, 39 tuổi, ở khu phố Tân Thành 2, phường Tam Quang Bắc, đến công an phường báo cáo về việc tàu cá BD95287TS neo đậu tại sông thuộc khu phố Tân Thành 2 bị mất 12 tăng phô điện cùng lúc được lắp ráp trên trần ghe và trong cabin tàu. Anh Thêm cho biết, hôm 24 tháng 12 năm 2022, Trước khi đi chương mới, anh có kiểm tra hết, thấy mọi việc ổn nên sáng 25 tháng 12 năm 2022 thì tàu nhổ neo, không ngờ ra khơi mới phát hiện bị mất tăng phô, đèn không sáng nên việc đánh bắt chuyến này không thuận lợi. Anh Hồi thêm kể.
Thì hôm đó khoảng 7 giờ sáng thì mình ra ghi cũng bơm nước thì dạng như lo thêm ghi đó, thì phát hiện là cửa ngõ bị kéo ra, rồi vô nhìn lại dạng tăng phô thì thấy tình trạng bị mất đem cái. Như cái tăng phô đây thì tôi mua khoảng chừng hồi đó mới xém xuống thì khoảng 1 triệu 2 tới 1 triệu 3. Nó thì thấy diền trên xuống, còn cái tăng phô đây chức năng nó rất là quan trọng, hạn như có nó thì nó mới diễn lên được ánh sáng trên bóng. Đó thì mình phát sáng được mình mới làm được, nhưng không có nó thì mình cũng bó tay. Mình phải xém xuống đầy đủ có mới có nên sáng được.
Không chỉ anh thêm mà nhiều ngư dân khác ở phường Tam Quang Bắc cũng cho biết tàu mình bị cậy cùng lúc nhiều tăng phô điện, ảnh hưởng khai thác, gây thiệt hại kinh tế gia đình. Trước tình hình này, công an phường Tam Quang Bắc nhanh chóng tập trung xác minh làm rõ đối tượng trộm cắp để ổn định tình hình. Ngoài việc rà soát các đối tượng nổi, đối tượng nghiện, đối tượng mê game trên địa bàn, công an phường tăng cường nắm tình hình tại các điểm mua bán phế liệu ở phường và các địa phương lân cận. Qua xác minh, công an phường thấy nổi lên một nhóm gồm 6 đối tượng: Nguyễn Quốc Trọng, Đào Duy Việt, Lê Chí Cường, Lê Bá Lộc cùng 17 tuổi, Lê Văn Phi 15 tuổi và Nguyễn Xuân Kết 21 tuổi ở cùng phường Tam Quang Bắc đã bỏ học lêu lỏng. Hầu hết cha mẹ đều làm biển, ít quan tâm đến con cái. Trong số này có đối tượng sử dụng ma túy đá, mê game cờ bạc. Đại úy Nguyễn Văn Trạng, Phó trưởng Công an phường Tam Quang Bắc cho biết.
Qua vụ việc này thì tất cả các đối tượng trong cái nhóm đối tượng thực hiện các cái vụ trộm cắp tăng phô này đều là không có nghề nghiệp ổn định. Các đối tượng này là bỏ học sớm, rất là mê game để phục vụ cho cái việc mà ăn tiêu, chi tiêu của mình cũng như chơi game, thì các đối tượng này đã rùng rủ nhau thống nhất mà đi trộm cắp tài sản là tăng phô điện trên các cái ghi của ngư dân để bán lấy tiền mà tiêu xài. Thì phải nói thì đa số các đối tượng này là có cha mẹ đều là ngư dân hành nghề biển, cho nên là các đối tượng này thiếu sự quan tâm giáo dục của cha mẹ dẫn đến là hư hỏng.
Qua điều tra, công an phường làm rõ, riêng vụ trộm tăng phô điện trên tàu của anh Hồ Thêm do hai đối tượng Nguyễn Quốc Trọng, Đào Duy Việt thực hiện. Bọn chúng dùng thúng chèo ra tàu và bên trong tháo tăng phô điện, rồi chèo thúng về đem tài sản trộm được cất giấu hôm sau đi bán. Để tránh sự phát hiện của cha mẹ cũng như chủ ghe, bọn chúng hoạt động từ 1 đến 2 giờ sáng. Bước đầu, công an phường Tam Quang Bắc xác định nhóm đối tượng này đã thực hiện 11 vụ trộm cắp, tháo 99 tăng phô điện ở 12 tàu đánh cá khác nhau. Hiện công an phường Tam Quang Bắc đã chuyển giao vụ việc cho công an thị xã Hoài Nhơn để tiếp tục điều tra xử lý. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh vì an ninh tổ quốc. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.